là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Thị xã Nghĩa Lộ đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 23.000 hecta cây trồng.
Công an tỉnh Yên Bái kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm những quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Những thông tin quốc tế và bản tin thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái. Phát biểu với thầy và trò nhà trường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn ngành giáo dục cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng sẽ vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu đã đề ra trong năm học mới. Dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin do nhóm phóng viên thời sự thực hiện.
Đánh trống khai trường và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong công tác giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn và công tác nuôi dưỡng học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới các thầy cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái nói chung và đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh thành trong cả nước không thể tổ chức khai giảng và khai giảng trực tuyến thì tỉnh Yên Bái rất vinh dự khi học sinh vẫn được đến trường khai giảng và học tập bình thường. Đây chính là thành quả khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự quyết tâm nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó mà Yên Bái vẫn là vùng xanh an toàn trên bản đồ COVID-19 của cả nước. Chia sẻ với những khó khăn của ngành giáo dục, Chủ tịch nước mong muốn tập thể giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái tiếp tục vượt khó cùng cả hệ thống chính trị chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, của địa phương. Giành nhiều thành tích cao trong năm học 2021-2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Yên Bái đã dành sự quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng cao, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói:
Trường Phổ thông Nội trú Yên Bái có thể nói là một cái điển hình trong sự phát triển về số lượng cũng như chất lượng giáo dục. Tôi cũng được vui mừng được biết trong năm 2022, công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục của tỉnh Yên Bái đạt rất nhiều kết quả trong nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt trong cái năm cũng có nhiều biến đổi dịch bệnh vừa qua. Có thể nói đây là một cái tỉnh miền núi dân tộc, nhưng có rất nhiều khó khăn. Tập trung đầu tư hỗ trợ cho ngành giáo dục, phát triển trường, đường, cải thiện đời sống của nhân dân là một cái phương hướng hoạt động của đảng bộ chính quyền tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua. Chính vì thế, không chỉ có trường dân tộc nội trú, mà nhiều trường dân tộc của các huyện, nhiều trường phổ thông các cấp ở các địa phương đều được củng cố xây dựng. Đấy là một kinh nghiệm chung cho nhiều địa phương khác trong cả nước, nhắc những tỉnh khó khăn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo giáo dục đào tạo cho các thế hệ con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đảng và Nhà nước ta đang tìm nguồn vaccine để tiêm cho người từ 12 đến 18 tuổi để phòng bệnh. Tuy nhiên, trong lúc chưa có vaccine, Chủ tịch nước yêu cầu nhà trường cần thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tỉnh Yên Bái đang là vùng xanh an toàn trên bản đồ COVID thì cần tiếp tục phát huy và giữ vững thành quả đó. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh:
Tôi yêu cầu ngành giáo dục đào tạo trong cả nước, đặc biệt là các trường nội trú tập trung, luôn luôn chủ động trong xây dựng phương án tổ chức dạy và học, linh hoạt, sẵn sàng chuyển trạng thái để thích ứng và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh. việc an toàn cho thầy và trò là điều rất quan trọng. Chính vì thế mà thích ứng với những tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp là một yêu cầu rất quan trọng của toàn hệ thống giáo dục. Chúng ta mong muốn càng khó khăn, càng trở ngại, chúng ta càng phải quyết tâm cố gắng hơn nữa để đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng cho hoạt động dạy và học của hệ thống giáo dục của chúng ta.
Biểu dương đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của tỉnh Yên Bái cho giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới tỉnh Yên Bái cần tiếp tục dành sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh nói riêng và con em đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Các thầy cô giáo sẽ là người cha, người mẹ thứ hai để chăm sóc, dạy dỗ các em rèn luyện học tập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường tốt nhất. Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho nhà trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Yên Bái nhân dịp khai giảng năm học mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng riêng cho nhà trường 100 triệu đồng. Đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tặng 1.000 bộ test nhanh và 1.000 khẩu trang y tế trị giá 250 triệu đồng cho nhà trường. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tặng nhà trường 2 bộ máy tính. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đã tặng sách cho thư viện nhà trường. Sau lễ khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại nhà trường và tham quan các phòng học, cơ sở vật chất trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đến nay, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phóng viên Trung Dũng thông tin chi tiết. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, sớm triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong đó, các mục tiêu chỉ tiêu đề ra đều bằng hoặc cao hơn mục tiêu nghị quyết, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh cũng đã lãnh đạo chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm giữ vững tỉnh Yên Bái là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96%, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Trước bối cảnh khó khăn nhiều mặt do tình hình dịch bệnh, song Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đạt kết quả tích cực toàn diện. Kết quả 8 tháng đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được triển khai, thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chương trình kế hoạch đề ra. Đến nay toàn tỉnh đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách 8 tháng năm 2021 đạt trên 2.250 tỷ đồng, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong khu vực, bằng gần 88% dự toán trung ương giao. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tỉnh Yên Bái hiện xếp thứ 24 trên 63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 33 trên 63 tỉnh thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới thiết thực và hiệu quả. Phát biểu với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Dấu ấn của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ gần đây được thể hiện rất rõ nét, tỉnh đã có bước chuyển mạnh mẽ cả về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để đến hôm nay, tỉnh Yên Bái vẫn là một trong số ít các tỉnh nằm trong vùng xanh an toàn về dịch bệnh của cả nước.
Một là cái việc thực hiện mục tiêu kép rất thành công ở địa phương trung du miền núi khó khăn, nhất là bảo vệ vùng xanh trong thời điểm cả nước bị dịch bệnh, đã thành công. Cho nên cái tỉnh này mới tổ chức được khai giảng như vậy chứ không phải là đơn giản đâu.
Mình là một trong trong ít chọi các tỉnh là có vùng xanh toàn tỉnh mà khai giảng được đại học mới, rất ấn tượng.
Để đạt được những thành tựu quan trọng, thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tỉnh Yên Bái đã phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Yên Bái là tỉnh còn nhiều tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, đất rừng, đặc biệt là những tiềm năng về văn hóa con người bản địa. Tỉnh cần coi đây là lợi thế để có được sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.
Trong lúc đất nước rất khó khăn thì các đồng chí phải chú trọng cái phát huy cái tinh thần tự cường này để tìm nguồn lực phát triển đất nước. Yên Bái là một cái tỉnh còn nhiều tiềm năng mà đồng chí Bí thư đã nói, nhất là tài nguyên rừng, đất rừng, đặc biệt là cái tiềm năng người dân Yên Bái, văn hóa của người Yên Bái. Ở đây tôi không nói là cái vùng nào cũng có văn hóa, nhưng mà văn hóa đồng bào Tây Bắc, không phải vì tôi làm trưởng ban đây một nhiệm kỳ 5 năm mà tôi nói điều này, nhưng mà cái tình cảm của người dân Yên Bái để lại cái sự sâu lắng trong mỗi cán bộ đảng viên, nơi che chở cách mạng, sự trung thành đối với Tổ quốc, đối với sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta, thì điều đó được khẳng định. Cái lòng mến khách của các người dân của chúng ta cũng thể hiện rất rõ, mà cái vốn đó rất quý, mà đó chính là tiềm năng mà chúng ta cũng luôn luôn phát huy.
Để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tập trung vào phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong chăn nuôi, trồng trọt, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào địa bàn, chú trọng phát triển các mô hình kinh tế cá thể, hợp tác xã một cách quy mô bài bản. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị một cách có chiến lược, trọng tâm, trọng điểm, làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần gần dân, sát dân để lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
Cán bộ và sát dân phải lắng nghe ý kiến của dân, đi từ cơ sở của người dân, từ chi bộ. Chứ cán bộ quan ly xa dân, xa rời thực tiễn, rất khó có những chủ trương được phát đúng. Thì các ông chí đã phát huy cái tinh thần này, đặc biệt đối với vùng dân tộc miền núi, thì cần chú ý cái chuyện mà sát dân thật sự với chúng ta, hơi thở người dân. Để chúng ta lắng nghe, để chúng ta có những quyết sách, có biện pháp cụ thể giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân. Và thì tôi thấy những vấn đề như vậy nó cần tiếp tục phát huy, cũng như thành quả bước đầu quan trọng trong quá trình thực hiện nghị quyết đại đảng bộ tỉnh 19 cũng như là nghị quyết lần thứ 13 của đảng ta ở vùng địa bàn dân tộc miền núi như vậy.
Ghi nhận những bước chuyển mạnh mẽ của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh Yên Bái nghiên cứu đề xuất tổ chức hội nghị tổng kết lĩnh vực giáo dục dân tộc quy mô toàn quốc trong thời gian tới, qua đó làm cơ sở để nhân rộng mô hình giáo dục tiêu biểu ở các địa phương khác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt bày tỏ ấn tượng khi tỉnh Yên Bái tiên phong mạnh dạn đưa chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, và đến thời điểm này cả hệ thống chính trị đang chung tay nỗ lực thực hiện các mục tiêu mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.
Cho nên nghị quyết đại hội lần thứ 19 ở Yên Bái có đề cập mà toàn quốc không có được chữ đấy, mà cái chữ hạnh phúc. Có thể Yên Bái không phải là tỉnh phát triển nhất về kinh tế, nhưng hoàn toàn có thể là một trong tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Có làm được đó không? Hoàn toàn làm được đó. Chúng ta có cơ sở tin gì đó. Bởi vì chúng ta thấy cái tuổi thọ và sức khỏe của người dân Yên Bái không thấp hơn so với trung bình cả nước. Đặc biệt môi trường sống, khí hậu, trong lành, màu xanh của núi rừng, xã hội trật tự, hài hòa, văn hóa đa dạng, đặc sắc. Thu nhập chưa phải là cao, nhưng cảm nhận về sự thịnh vượng của người dân là rất tốt. Biết no, biết đủ đầy, nhưng không chỉ cầu tiến thì còn gì là... Không chỉ có chí cầu tiến thì còn gì là bàn hạnh phúc. Người dân họ cầu tiến, họ có nhu cầu phát triển, bình đẳng và hạnh phúc. Những vấn đề rất quan trọng trong tiêu chí hạnh phúc. Đặc biệt là lòng mến khách, tình cảm người dân của chúng ta. Những cái điều đó rất là hạnh phúc đối với xã hội, đối với bản làng, đối với cuộc sống.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và trên cơ sở những thành tựu đạt được, Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục gặt hái được những thành công, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nghị quyết đại hội 13 của Đảng, xứng đáng là điểm sáng trong số các địa phương vùng Tây Bắc. Qua đó có những đóng góp cụ thể, thiết thực và những thành tựu chung của quê hương đất nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay.
Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo trực tuyến quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy. Dự điểm cầu Hà Nội có Trung úy Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết Đại hội 18 của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động thành lập tổ biên tập xây dựng dự thảo đề án và quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố. Dự thảo đề án và quy chế lần đầu được nghiên cứu, xây dựng có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn, đồng thời quán triệt nghiêm túc điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các nội dung về cơ sở lý luận thực tiễn, sự cần thiết cũng như nguyên tắc nội dung trách nhiệm và phương pháp phối hợp. Các tỉnh ủy, thành ủy cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong lực lượng công an, nhất là công tác cán bộ ở địa phương. Hội thảo là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng công an các tỉnh, thành phố trong sạch vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc trong tình hình mới.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đưa các giống lúa mới vào gieo cấy cộng với đẩy mạnh chăm sóc nên năng suất lúa đạt cao so với các địa phương khác trong tỉnh, trên 68 ha. Ngoài việc thời tiết thuận lợi, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền và cơ quan chuyên môn, thị xã Nghĩa Lộ còn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi. Đây là yếu tố quan trọng để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên một đơn vị diện tích, ghi nhận của phóng viên chương trình. Vụ đông xuân 2021-2022, gia đình bà Phạm Thị Thơm ở xã Hành Sơn cấy khoảng 1.000 m2 lúa đài thơm 8 và nếp 497. Do thời tiết thuận lợi cùng với việc gieo cấy theo khung lịch thời vụ và thực hiện đúng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất lúa của gia đình bà Thơm đạt khoảng 62 tạ một hecta. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nước tưới cũng là yếu tố giúp gia đình bà cùng nhiều hộ dân trồng lúa và cây màu đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, thu nhập của bà con trong xã đạt hơn 40 triệu đồng mỗi năm, bà Thơm phấn khởi nói.
Lúa được mùa mà đẹp, thóc nông thôn thoải mái đủ ăn, còn không ăn hết có nhà còn không ăn hết được.
Toàn xã Thanh Lương có 17 km kênh mương nội đồng cung cấp nước tưới cho trên 160 hecta trồng lúa và cây màu. Với 800 hộ dân sinh sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, vụ xuân năm 2021, năng suất lúa của xã đạt 75 tạ một hecta. Vụ hè thu năm nay, ngoài lúa được mùa, thì diện tích trồng dưa hấu, dưa lê của xã năng suất đạt 25 tấn một hecta, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng cho người dân. Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong công ty cũng đã kịp thời triển khai đến tổ nhóm để cùng với địa phương nạo vét nước tưới tiêu để tưới cho bà con.
Là đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy nông của 4 huyện thị phía Tây tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn hiện đang quản lý khai thác và bảo vệ trên 1.700 công trình thủy lợi tưới tiêu cho hơn 23.000 hecta cây trồng. Ngay từ đầu năm 2021, công ty Nghĩa Văn đã xây dựng phương án quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét toàn bộ hệ thống kênh công trình kênh mương, đảm bảo cung cấp nước đúng theo kế hoạch khung lịch thời vụ. Thời điểm nắng hạn kéo dài cục bộ, công ty chủ động nhân lực máy bơm để tập trung chống hạn. Công ty đã đặt một máy bơm tại thôn Bản Ngoa, phường Pú Trạng và 3 máy bơm dầu tại thôn Viềng Công, xã Hành Sơn lấy nước từ suối Thia lên kênh chính, đồng thời vận hành 2 trạm bơm điện hoạt động liên tục phục vụ nước tưới cho nhân dân. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài, công ty đã huy động 100% lực lượng trực 24/24 giờ để bơm nước tại các điểm, tổ chức khơi thông dòng chảy, đưa nước về để kịp thời đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết.
Trong quá trình cấp nước tưới, công ty đã bố trí cán bộ của công ty phối hợp với từng địa phương trực tiếp dẫn nước vào các tuyến kênh theo lịch đã đề ra và kiểm tra toàn bộ diện tích gieo cấy và nguồn nước tưới để gieo cấy hết diện tích, đồng thời phối hợp với cơ quan đơn vị có biện pháp chuyển đổi cây trồng thích hợp với những diện tích có khả năng bị hạn.
Nông dân vùng cánh đồng Mường Lò đang tập trung thu hoạch lúa mùa với niềm vui được mùa. Việc đảm bảo nguồn nước tưới sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, với quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch, lực lượng công an Yên Bái đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 24 tháng 8 năm 2021, Nguyễn Huy Cường sinh năm 1991, trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 19A-36129, chở Vũ Hồng Lĩnh sinh năm 1991, trú cùng địa chỉ, qua chốt đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm dịch và khai báo y tế. Tổ công tác đã dùng xe mô tô đuổi theo yêu cầu hai trường hợp này quay lại chốt để thực hiện quy trình phòng dịch theo quy định. Tuy nhiên, sau khi dừng xe, Cường và Lĩnh đã có thái độ bất hợp tác, không xuất trình giấy tờ, mà còn có những lời nói cử chỉ thách thức xúc phạm lực lượng chức năng. Và khi một hộ dân gần đó từ chối không cho vào vì sợ lây lan dịch bệnh, Cường và Lĩnh đã đánh nhau với chủ nhà. Ông Lã Tiến Luận, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Lập biên bản thì thực tế trên quan điểm các anh là không ký và còn xui những người làm chứng trong cái biên bản ấy là không được ký. Thế vậy cái thái độ ngông cuồng rồi thách thức thì nên tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền cần phải xử lý nghiêm minh.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái, mặc dù đã được các cán bộ phân tích lỗi đúng sai trong quy định về phòng chống dịch, người thân của hai trường hợp cũng đã vận động thuyết phục, song Cường và Lĩnh vẫn quanh co chối cãi, không chịu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Lái xe Nguyễn Huy Cường bao biện cho hành vi vi phạm của mình như sau.
Tại chốt kiểm dịch ấy là không có cái đèn tín hiệu, cũng như là có cái barrier gì cả. Em lúc qua đấy là cứ đi một mạch thôi, em không để ý hả?
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã ban hành, triển khai nhiều văn bản, các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Một số người dân chưa có ý thức trong công tác phòng chống dịch, như chưa kịp thời khai báo y tế khi đến và về địa phương theo quy định, hoặc có khai báo y tế nhưng khai báo không trung thực, còn những trường hợp cố tình chống đối gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thượng úy Đào Mạnh Linh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái nói.
Lái xe thì người ta chỉ ngồi xe xong rồi là lái xe sẽ gọi điện và lấy lý do là gọi điện cho chủ cứ khoảng 15-20 phút và có những trường hợp đến nửa tiếng đồng hồ. Trong các ca thì cũng có một số trường hợp là cũng lái xe cũng thường có những biểu hiện như này, thì qua quá trình giải thích và tuyên truyền thì lái xe cũng chấp hành.
Hành vi của những người trốn tránh khai báo y tế, đặc biệt là những trường hợp đi từ vùng dịch về tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Qua khai thác thông tin từ những đối tượng vi phạm, hầu hết họ đều hiểu hành vi trốn tránh khai báo y tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều người viện lý do, nhu cầu bức thiết, nhiều tài xế vì hám lợi vẫn cố tình vi phạm. Bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, cùng chung tay với cả hệ thống chính trị ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9, Đại tá Mamadi Doumbouya, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Guinea, vừa thừa nhận thực hiện vụ đảo chính, đã chủ trì cuộc họp với Thủ tướng và các quan chức cấp cao khác trong chính phủ Guinea. Trong cuộc họp này, chỉ huy lực lượng đảo chính Đại tá Doumbouya cam kết sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, thời gian cụ thể cho việc này không được thông báo. Sau vụ đảo chính, giao thông cũng đã được nối lại, một số cửa hàng cũng đã được mở cửa hoạt động. Liên minh châu Phi AU cũng đã lên án vụ binh biến và kêu gọi việc thảo luận giữa các nước thành viên về cách phản ứng với tình hình Guinea. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phản đối hành động đảo chính, đồng thời kêu gọi thả tự do cho Tổng thống Conte. Tương tự, Bộ Ngoại giao Anh cũng thúc giục các bên tham gia đối thoại hòa bình nhằm xoa dịu căng thẳng cũng như ngăn chặn bạo lực, giữ vững các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền.
Ngày 6 tháng 9, người phát ngôn lực lượng Taliban tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của phong trào kháng chiến chống Taliban ở Afghanistan. Thông báo của Taliban được đưa ra một lần sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Trong khi đó, ông Ahmad Massoud, lãnh đạo mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan tại thung lũng Panjshir, ngày 6 tháng 9 đã kêu gọi toàn quốc nổi dậy chống Taliban. Trong một diễn biến liên quan, ngày 6 tháng 9, quốc vương Qatar Anthony đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về các diễn biến tại Afghanistan cũng như những nỗ lực nhằm tăng cường an ninh ở quốc gia này. Chuyến thăm Doha của hai quan chức cấp cao Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh Washington tìm kiếm sự trợ giúp cho hoạt động sơ tán công dân Mỹ và những người Afghanistan có nguy cơ bị mắc kẹt ở Kabul sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền cũng như tạo dựng sự đồng thuận giữa các đồng minh về cách thức đáp lại nhà cầm quân Hồi giáo tại Afghanistan.
Viện Y tế Chile đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Sinovac của Trung Quốc cho trẻ em từ 6 tới 12 tuổi, trong bối cảnh 86% dân số quốc gia Nam Mỹ này đã hoàn thành số mũi tiêm theo quy định. Bộ trưởng Y tế Chile nhấn mạnh, đây là một thông tin tuyệt vời đối với trẻ em đang trong độ tuổi đến trường. Theo dự kiến, cơ quan y tế sẽ triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em ngay tại các trường học. Chile là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đại trà cho người dân. Đến nay đã có hơn 13 triệu người dân Chile từ 12 tuổi trở lên, tương đương với 86% dân số, hoàn tất hai mũi tiêm theo quy định.
Viện nghiên cứu vaccine và huyết thanh Razi của Iran cho biết Iran đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và cũng là giai đoạn cuối cùng của vaccine ngừa COVID-19, có tên là Razi-Covipan, sản xuất trong nước. Quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine Razi-Covipan có hơn 40.000 tình nguyện viên tham gia. Dự kiến sau khi hoàn tất thử nghiệm, Iran sẽ sản xuất khoảng 20 triệu liều vaccine Razi-Covipan từ mùa đông tới. Trong khi đó, Viện nghiên cứu vaccine và huyết thanh Razi đã chuẩn bị sẵn 1,4 triệu liều vaccine Razi-Covipan để triển khai tiêm chủng sau khi được Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp. Ngoài ra, Razi-Covipan, Iran cũng đang hợp tác với Cuba, Nga và Australia để sản xuất một số loại vaccine ngừa COVID-19 khác.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến trận đấu vòng 4 đơn nam Mỹ mở rộng giữa Novak Djokovic và Jenson Brooksy, 20 tuổi, của nước chủ nhà Mỹ. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng hạt giống số 1 đã chơi set đầu tiên không tốt và thua sốc 1-6, nhưng mọi chuyện đã dần thay đổi từ đầu set 2 khi chủ nhân của 20 danh hiệu Grand Slam bẻ ngược game giao bóng đầu tiên của Brooksy, sau đó tiếp tục bảo vệ được lợi thế này để thắng 6-3 trong set 2 để sát bằng tỷ số trận đấu thành 1-1. Ở set 3 và set 4, ưu thế về kinh nghiệm cũng như đẳng cấp vượt trội đã được Nole phát huy tối đa để giúp anh có thắng lợi với cùng tỷ số 6-2. Khép lại trận thắng ngược Brooksy 1-6, 6-3, 6-2 và 6-2, sau 2 giờ 59 phút, Djokovic đã cán mốc trận thắng thứ 79 tại Mỹ mở rộng ở nội dung đánh đơn. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra nguyên nhân chính dẫn tới việc màn so tài tại Sao Paulo không thể diễn ra sau phút thứ 6. FIFA yêu cầu các liên bang gửi báo cáo chi tiết để có thể đánh giá xem bên nào đã mắc lỗi trước, khiến màn so tài đáng chờ đợi này phải hủy bỏ. Theo luật FIFA, bên nào tự ý khiến cho trận đấu không thể diễn ra sẽ bị xử thua 0-3. Nếu theo tiêu chí này, đội tuyển Brazil sẽ bị xử thua 0-3. Việc đá lại trong tháng 9 này là điều không thể xảy ra, khi hai đội vẫn còn một trận đấu sắp diễn ra và quãng thời gian FIFA trong tháng 9 sắp kết thúc. Đội thua Thụy Sĩ Alfa Romeo vào hôm qua xác nhận họ đã có được sự phục vụ của một trong những tay đua tài năng hiện tại của F1 là Valtteri Bottas. Alfa Romeo sẽ chia tay với cả hai tay đua Kimi Raikkonen và Antonio Giovinazzi sau mùa giải 2021, và một trong hai cái tên thay thế đã được công bố, đó là Valtteri Bottas. Tay đua người Phần Lan được cho là sẽ ký vào một bản hợp đồng dài hạn với Alfa Romeo. Bottas đã có 5 mùa giải thi đấu cho Mercedes, có 9 chiến thắng chặng cùng, 5 lần đứng trên bục podium và được coi là đối tác tin cậy của Lewis Hamilton. Chính tay đua người Anh cũng muốn tiếp tục là đồng đội với Bottas thêm một vài năm nữa. Tuy nhiên, đội đua có trụ sở ở Britain quyết định đặt niềm tin vào George Russell, tay đua đã thể hiện sự tiến bộ trong thời gian qua trong màu áo Williams. Tất nhiên, việc rời Mercedes, một đội đua cạnh tranh cho chức vô địch, để tới Alfa Romeo, một đội đua trong nhóm cuối, có thể coi là một bước lùi trong sự nghiệp của Valtteri Bottas. Tuy nhiên, anh chấp nhận điều đó để nhận được vai trò là tay lái số 1 sau nhiều năm chỉ hỗ trợ cho Lewis Hamilton. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 tới 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngày có mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 25 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.